在公radio。
我是各位亲爱的我是吴清杰，我是那叫贵人黄金雅哥，来是个女生我的老婆。
Thưa anh，một sự kiện tương đối gây chú ý trong cái giới đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước, đó là việc tiến sĩ Nguyễn Quang A với tuổi 70 là người đầu tiên trong các nhà hoạt động dân chủ nhân quyền ở Việt Nam công khai tuyên bố ứng cử đại biểu Quốc hội với tư cách độc lập và sử dụng mạng xã hội Facebook để truyền tải các thông điệp của mình. Thông điệp nổi bật của ông là quyền ta, ta cứ làm. Ông cho rằng cái việc ứng cử, tham gia chính trị, lên tiếng và tham gia vào việc ra quyết định về các vấn đề chính sách, đó là quyền của mọi công dân ở tất cả các nước tự do dân chủ. Thưa nhà báo Nguyễn Đình Toàn, anh nghĩ sao về cái thông điệp quyền ta, ta cứ làm của tiến sĩ Nguyễn Quang A? Liệu việc thực hiện quyền đã được quy định, được hiến pháp của Cộng sản Việt Nam quy định thì có phải là một cái phương pháp đấu tranh tốt và an toàn hay không, thưa anh?
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư Nguyễn Chính Kết đã nêu ra vấn đề này. Đây cũng là một trong những cái vấn đề mà được rất nhiều những cái nhà hoạt động trong và ngoài nước quan tâm. Và nó cũng là vấn đề mà đưa đến nhiều những cái nhận định. Thả dĩ nhiều khi nó đưa đến cái tình trạng đối chọi nhau về cái quan điểm đấu tranh. Chúng ta đang đấu tranh cho một cái chế độ đa nguyên dân chủ thì chúng ta cũng phải chấp nhận cái chuyện là có nhiều cái hình thức hay là cái kiểu đấu tranh nó khác nhau. Nhưng mục tiêu của chúng ta vẫn là đấu tranh để đất nước chúng ta có tự do, dân chủ và nhân quyền. Thế thì cái chuyện mà một số những nhà đấu tranh hay là những nhà hoạt động ở trong nước họ ra ứng cử mà gọi là tự ứng cử lần này thì thực sự là đây nó cũng không phải lần đầu tiên. Những lần bầu cử cái Quốc hội Cộng sản Việt Nam gần trước thì cũng có một số người họ cũng làm những điều đó. Thế nhưng mà tất cả thì đều là thất bại, là bởi vì cái luật ứng cử của Đảng Cộng sản Việt Nam thì là phải qua cái mặt trận Tổ quốc, họ hiệp thương, tức là họ xét lý lịch, họ chọn, họ cho ai ra ứng cử, giới thiệu ai ra ứng cử thì người đó mới được quyền ra ứng cử. Thì nó lại nằm trong cái chính sách là đảng cử, cái chiến lược hay là cái chủ trương của Cộng sản Việt Nam, đó là đảng cử dân bầu. Thế thì thực ra đảng chọn một số, ví dụ như cái đơn vị này chỉ lấy 3 người thì họ chọn 5 người. Thì người dân chỉ được quyền bầu 3 trong cái 5 người mà do bề ngoài thì là nói mặt trận Tổ quốc hiệp thương giới thiệu các tổ chức trong phạm vi của mặt trận Tổ quốc. Nhưng mà thực tế thì mặt trận Tổ quốc nó lại là tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặt trận Tổ quốc hay những cái đoàn thể khác trong mặt trận Tổ quốc giới thiệu thì nó cũng là cái quyết định, cái chủ trương tuyển chọn giới thiệu của các cái là người đảng viên trong nắm những ở những cái bộ trên chốt của các mặt trận Tổ quốc hay những cái đảng khác mà thôi. Nói chung thì nó là cái tính chất gọi là đảng cử dân bầu, người dân không được quyền tự ra ứng cử tự do. Và ngày hôm nay thì nhân diện cái gọi là cái sự chú ý của người dân, họ quan tâm nhiều đến cái vấn đề gọi là dân cử, những vấn đề dân chủ, nhất là sau khi mà cái mạng xã hội nó phát triển mạnh thì giới trẻ họ quan tâm nhiều đến vấn này nhiều hơn. Thứ hai nữa là họ cái trình độ dân trí nó cao lên, giới trẻ họ học, họ hiểu, họ nghiên cứu về thế nào là dân chủ ở tích cực ở những cái chế độ dân chủ của phương Tây, thì họ mới phát hiện ra được rằng từ xưa đến giờ họ bị đảo lừa, và như thế thì họ quan tâm, họ đòi người dân phải được thực hiện cái quyền dân chủ của họ, tức là quyền để mà ra ứng cử, quyền chọn cái người mà lãnh đạo đất nước, thì đó là một trong những cái tôi cho là nó là cái cơ hội, hay là nó là một cái nguồn hy vọng rằng cái người dân chúng ta, nhất là giới trẻ, họ dần dần họ sẽ ý thức được nhiều hơn. Thế cho nên các nhà đấu tranh họ cũng muốn nhân cái cơ hội này để họ đẩy mạnh cái này. Thì tôi nghĩ rằng cái mục tiêu của họ cũng không phải là để được vào cái quốc hội đó, nhưng mà nhân cái cơ hội này thì lại càng khuấy động lên để đánh thức những người dân trong nước, những ai còn mê ngủ hay là những ai chưa quan tâm thì hãy quan tâm đến. Bởi vì cái vấn đề quan trọng nhất là cái vấn đề người dân phải làm chủ đất nước, và làm chủ đất nước là cái quyền tự do ứng cử, quyền tự do bầu cử, và đặc biệt là cái quyền chọn cái người lãnh đạo đất nước là cái quyền của người dân. khi họ ra ứng cử thì tôi nghĩ rằng họ cũng muốn lạ qua hành động đó để đánh thức người dân và đánh thức công luận thế giới là hãy quan tâm đến cái vấn đề bầu cử hay vấn đề dân chủ ở Việt Nam. Từ xưa đến giờ, tức là từ năm 1945 cho đến bây giờ, cái dân chủ người Cộng sản nói nó chỉ là cái dân chủ giả hiệu, vừa gọi là lừa bịp người dân trong nước và lừa bịp luôn cả gọi là nhân dân thế giới. Thì thực ra thì thế giới họ không biết, nhưng mà nhiều khi chỉ có dân chúng ta là không để ý, bởi vì cái cuộc sống nó quá khó khăn, người ta chỉ lo cơm áo gạo tiền, chỉ lo đến cuộc sống. Ngày hôm nay thì cái cuộc sống tương đối nó đỡ hơn do cái chính sách của người Mỹ, do cái chính đầu tư của các cái quốc gia phương Tây vào. Họ muốn người dân Việt Nam có ăn, có học một chút xíu để cái trình độ dân trí nó cao lên. Cái kiểu giống như là phú quý thì phải xin lễ nghĩa. Thì lúc đó người ta mới quan tâm đến, họ mới bừng tỉnh ra rằng cái quyền làm chủ đất nước của họ đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam tước đoạt. Ngay cả nếu mà những người họ ra ứng cử và họ có vì cái áp lực dư luận như thế nào đó, hay là vì họ muốn chơi một cái trò chơi dân chủ, cái là họ cho một cái số lượng ít nào đó vào để họ khoe với thế giới rằng chúng tôi cũng có những cái đảng viên, những cái người ra ứng cử không phải là đảng viên, họ là những cái người độc lập, thậm chí họ là những người chống đối chúng tôi nữa. Thì chúng tôi nghĩ rằng nếu vào được một vài chục người, hay là thậm chí chỉ có 5-7 người nữa, thì nó cũng là một cái diễn đàn để cho lực lượng anh em dân chủ có cái cơ hội để phản biện, để đấu tranh trong cái nghị trường, dù là người Cộng sản họ vẫn đang nắm cái đa số tuyệt đối. Còn hơn là chúng ta chỉ phản biện ngoài đường phố, thưa anh, thưa giáo sư Nguyễn Chí Kết.
Vâng, quả thật đó là trong do cái sự khác biệt giữa con người với nhau, bá nhân bá tánh, cho nên là trong cái cách đấu tranh thì cũng có nhiều cách đấu tranh khác nhau. Nhưng mà có một cái điều đó là nhiều khi cũng là người đấu tranh với nhau, nhưng mà do khác biệt nhau mà chúng ta phán đoán, chúng ta kết án lẫn nhau. Có nhiều người họ cho rằng là những cái người mà ra ứng cử như vậy là quá ngây thơ, họ không biết rằng là ứng cử như vậy thì vô ích, chẳng có bao giờ mà được Đảng Cộng sản chấp nhận, họ sẽ tìm đủ mọi cách để mà làm cho mình bị trượt, không có đắc cử. Nhưng mà những cái người mà suy nghĩ như vậy, tôi cũng nghĩ những cái người mà kết án những cái người khác là ngây thơ như vậy, thì tôi lại nghĩ rằng chính họ cũng quá ngây thơ, là vì những cái người mà đang ra ứng cử như vậy họ cũng biết chắc chắn là sẽ không có được. Nhưng mà như anh nói đó là để mà thể hiện cái quyền tự do dân chủ và đồng thời tạo cái ý thức cho người công dân, cho những cái người ở trong nước ý thức được cái quyền làm chủ của mình. Vâng, thưa anh, hiện nay đã có một cái số người hưởng ứng lời kêu gọi của tiến sĩ Nguyễn Quang A là tự ứng cử làm đại biểu quốc hội, nghĩa là không do đảng cử. Theo anh thì trong cái tình trạng hiện nay, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ đối xử với những người tự ứng cử ấy như thế nào? Liệu họ có dùng những cái biện pháp cũ như là sẽ ra tay đàn áp, đấu tố như họ đã từng thực hiện trước đây đối với luật sư Lê Quốc Quân, kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải, là những người đã từng tự ứng cử với tư cách độc lập hay không, thưa anh?
Vâng, cái quy luật đấu tranh thì nó tùy vào cái lực của hai phía. Nếu mà lực anh yếu quá thì cái phía bên kia nó sẵn sàng, nó ăn hiếp anh hoặc là nó gọi là tiêu diệt anh. Tức là nếu cái lực ở bên này nó mà mạnh hơn thì bên kia nó cũng phải tìm cách như thế nào đó để mà nó tương nhượng. Thì đó là cái quy luật đấu tranh. Thế thì cái chuyện mà bảo rằng bây giờ một số những cái người ra ứng cử như thế thì có bị bên nhà cầm quyền Cộng sản ở Việt Nam họ dùng cái quyền lực của họ để mà họ lại loại ra giống như những lần trước đây, thì nó lại tùy thuộc vào cái áp lực. Áp lực đây là áp lực của quần chúng. Quần chúng thì có hai loại, là nếu có nhiều người ra ứng cử hay không. Ví dụ như chỉ vài ba chục người thì cái áp lực đó nó cũng có, nhưng mà nó còn giới hạn. Nhưng mà nếu lên cả hàng vài trăm người họ cứ đồng loạt họ ra ứng cử như vậy thì họ tạo thành một cái áp lực đối với nhà cầm quyền Cộng sản rất nhiều. Thứ hai nữa, cái áp lực quần chúng là họ quan tâm đến cái chuyện mà những người họ ra ứng cử một cách gọi là độc lập như vậy cũng rất nhiều, thì nó cũng tạo thêm một cái áp lực. Và cái thứ ba nữa là sự quan tâm của thế giới, của các tổ chức nhân quyền, của các tổ chức nhà báo hay là phóng viên không ở biên giới vân vân. Nói chung là thế giới họ quan tâm nhiều, nếu chúng ta vận động được họ quan tâm nhiều đến vấn đề này thì nó lại tạo thêm một cái áp lực. Thì nói chung là chúng tôi cũng trở lại cái tình trạng ban đầu là cái cuộc đấu tranh nó có cái quy luật của nó. Nếu áp lực chúng ta mạnh thì đi kia họ phải nhượng bộ. Vấn đề là khi cuộc ở phía chúng ta có tạo đủ ba cái thế áp lực như vậy hay không. Nếu mà chúng ta chỉ đi đến một số nhất định như hiện thời thì người cộng sản họ cũng phải làm cái cân nhắc là nếu cho họ ra thì lợi như thế nào, và nếu mà dẹp họ giống như những lần bầu cử quốc hội trước đây thì nó sẽ có những cái lợi và cái bất hại ra như thế nào. Tất cả cái đó đều được mổ xẻ và cân nhắc trước khi họ đưa ra những cái quyết định. Quyết định đó nó vẫn tùy thuộc vào phía chúng ta. Chúng ta có tạo đủ những áp lực để buộc bên kia họ phải có cái sự cân nhắc và sự lựa chọn hay không, thưa giáo sư?
Vâng, tôi nghĩ rằng là như anh vừa nói đó, là cái thái độ của họ cũng sẽ thay đổi. Và họ tùy họ cân nhắc coi xem là vào cái thời điểm này đó thì việc đàn áp những cái người ra tự ứng cử nó có thích hợp, nó có lợi hay không. Riêng tôi đó thì tôi nghĩ rằng là khi mà có một người đã đề xuất ra cái việc mà tự ứng cử như vậy đó, và hiện giờ thì cũng có 8 người, ít nhất là cho tới bây giờ tôi biết được là có 8 người cũng tuyên bố ra tự ứng cử bất chấp là đảng có đồng ý hay không, thì tôi nghĩ với cái tinh thần liên đới, các nhà đấu tranh dân chủ nên hưởng ứng những cái lời kêu gọi này, để càng có đông người ra tự ứng cử thì càng tốt. Trong cái cuộc đấu tranh của chúng ta đó, chúng ta phải thực hiện những cái quyền mà chính hiến pháp Cộng sản Việt Nam đã công nhận. Và nếu mà chúng ta thực hiện những cái quyền đó, đó thì Cộng sản Việt Nam khi mà họ đàn áp đó, thì họ cũng sẽ bị bẽ mặt đối với thế giới. Họ ra luật mà họ lại chà đạp chính cái luật của họ đó thì phải nói là cả thế giới sẽ chê cười họ. Vâng, vâng thưa, trước đây đó thì khi mà luật sư Lê Quốc Quân, kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh và nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Hải ra tự ứng cử quốc hội với tư cách độc lập, thế thì họ bị đàn áp. Thế thì bây giờ trở lại với quá khứ đó, thế thì thưa nhà báo Nguyễn Đình Toàn, tại sao Cộng sản Việt Nam lại bắt bớ người dân khi mà họ thực hiện những cái quyền đã được chính họ soạn thảo và quy định trong hiến pháp của chính họ? Họ có ý thức rằng cái việc bắt bớ người dân khi mà người dân thực hiện những cái quyền mà hiến pháp của họ đã quy định là một cái việc sai trái hay không, thưa anh?
Tôi thì tôi thấy rất rõ là người Cộng sản họ thấy rất rõ là họ biết rõ là cái chuyện mà họ bắt bớ hay họ ngăn cấm bằng cái hình thức hiệp thương như thế để mà loại những cái người ứng cử độc lập, họ biết rõ là có một trò chơi đều mà họ không có ngần ngại gì làm chuyện đó. Bởi vì cái quan chủ trương của người Cộng sản là gì? Là chỉ có những người nào đi theo đảng, những người nào ủng hộ đảng và những người nào là người của họ thì họ mới cho vào. Vì chuyên chính với kẻ thù, thì là ai là kẻ thù? Kẻ thù của người Cộng sản là người không đi theo Cộng sản, chứ chưa hẳn là những người chống Cộng sản. Thế cho nên là anh không theo tôi, tức là anh chống tôi. Và vì thế thì không có lý do gì mà họ lại cho những người không theo mình, tức là không theo Cộng sản, để mà đi vô trong một cái tổ chức của người Cộng sản. Và bởi vì những người đó họ không kiểm soát được tới mức độ nào đó thì có những cái phản ứng bất lợi cho họ. Thế cho nên cái chuyện mà họ loại những người đó từ trong chứng nhất là nó là cái chuyện đương nhiên. Thế còn đối với dư luận thế giới thì họ sẵn sàng đóng kịch. Họ vẫn nói rằng đây là cuộc bầu cử chúng tôi đông lắm, 90% dân chúng nó đi bầu. Thì tất cả những cái đó nó chỉ là hiến pháp của Cộng sản, nó chỉ là cái bánh vẽ, nó chỉ là cái giả tạo để mà lòe bịp. Ngay cả cái chuyện mượn cái tinh thần của cái bản hiến pháp Hoa Kỳ, nó cũng chỉ là cái đánh lừa người dân Mỹ hay đánh lừa nhân dân thế giới rằng chúng tôi cũng dân chủ, chúng tôi cũng có hiến pháp rất là đẹp đẽ như vậy. Còn cái vấn đề thực hiện như thế nào thì nó là vấn đề khác. Cái thành thử ra dân chủ của Cộng sản nói chung nó chỉ là cái bông hoa, chỉ là cái vẽ để đánh lừa thôi, đánh lừa dân và đánh lừa cả dư luận thế giới. Chứ còn bây giờ mình bảo rằng họ có biết là họ làm ra hiến pháp mà họ có hiến pháp, họ biết chứ, họ biết điều đó, nhưng cái chuyện nó có lợi cho họ thì họ vẫn làm thôi, thưa giáo sư.
Vâng, hiện nay đó, người ở trong nước, các nhà đấu tranh ở trong nước đó, họ gọi cái cuộc bầu cử đảng cử dân bầu này là những cái trò hề. Nhưng mà vừa rồi tôi thấy anh sử dụng một cái từ rất là hay, đó là trò chơi đẻo. Mà tôi nghĩ rằng là cái từ này nó chính xác hơn là cái từ trò hề. Trò hề thì nó chưa phải, chưa hẳn là đã là đẻo. Nhưng mà phải công nhận là Cộng sản Việt Nam chuyên môn chơi trò chơi đẻo. Vâng, thưa anh, tháng 5 sắp tới Cộng sản Việt Nam sẽ tổ chức cái cuộc bầu cử quốc hội, thì ai cũng biết đó là một cái trò hề mà anh vừa mới nói đó, đó là một trò chơi đẻo mà Cộng sản Việt Nam đã diễn ra 70 năm nay, kể từ khi lên nắm chính quyền vào năm 1945 đến nay. Gọi là trò hề hay là trò chơi đẻo đó là vì kết quả cuộc bầu cử đã được đảng quy định trước rồi, người dân bầu thế này hay là thế khác đó, thì kết quả bầu cử cũng chẳng có thể thay đổi được cái kết quả mà đảng đã quy định trước đó rồi. Vậy thì thưa nhà báo Nguyễn Đình Toàn, giả như người dân hoàn toàn bầu những người không đúng như ý đảng đã định trước, thế thì họ làm cách nào để mà tuyên bố kết quả theo cái ý của họ? Nghĩa là cái kết quả mà họ đã định trước, phải chăng họ kiểm phiếu một cách kín đáo, không cho người dân biết? Hay là họ có một cái cách gian lận đánh cháo phiếu nào đó? Cái kỹ thuật của họ như thế nào thưa anh?
Vâng, đây là một vấn đề tôi quan tâm rất nhiều. Vì ngày xưa, trước năm 1975, tôi cũng làm cái người làm công tác bầu cử. Từ bầu cử xã cho đến bầu cử hội đồng tỉnh, bầu cử hạ viện, thượng viện, và thậm chí cả bầu cử tổng thống trong những mùa bầu cử trước năm 1975. Khi vô tù thì tôi cũng thấy rất là ngạc nhiên khi thấy anh em họ báo hay qua báo chí cộng sản họ nói rằng 99% phải mấy người dân đi bầu, thì tôi cũng không hiểu bằng cách nào họ có làm được, họ có thể làm được những điều đó. Nhưng mà sau này thì tôi bắt đầu phải nghiên cứu tìm hiểu cái kỹ thuật tổ chức bầu cử của họ, thì mình mới khám phá ra được là người cộng sản họ có những cái kỹ thuật rất là tinh vi, và ai đã từng sống trong cái chế độ cộng sản thì mới hiểu được rằng họ có cái kỹ thuật như thế nào để mà buộc tất cả mọi người dân phải đi đến phủ phiếu và phải bỏ phiếu. Thì đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là đã bảo là đảng cử dân bầu rồi, ví dụ như đơn vị này họ lấy 3 người thì họ có thể đưa ra 5 người hoặc là 4 người. Thế thì chúng ta chỉ chọn được 3 người trong 4 hay 5 người đó mà thôi. Thế thì người nào thì cũng là người của đảng cả. Thế cho nên xin nhắc bảo rằng nếu chúng ta chọn cái người không phải là người của đảng đưa ra thì có đâu mà để mà chọn. Cho nên họ chỉ giới thiệu, họ chỉ cho phép ra ứng cử 5 người để chúng ta được quyền chọn 3 người mà thôi. Chỉ có cách là chúng ta không bỏ cho ai hết, chúng ta bỏ phiếu trắng, hay là chúng ta bôi hết những người khác đi. Thế nhưng mà người cộng sản nó có một cái list, có một cái danh sách, và nó có cái kỹ thuật, nó kiểm tra, nó kiểm soát được ai đã bỏ phiếu trắng, ai đã gạch xóa, ai đã làm những chuyện gì để chuyện gì kia. Đó là cái kỹ thuật của người cộng sản. Chính vì thế mà người dân họ cũng lại sợ, họ không muốn bị trả tù, họ muốn yên tâm sống để mà sống với vợ, sống với con, sống một cái yên ổn. Nhưng bởi vì những cái phản ứng nó như thế đối với họ, nó cũng chưa thay đổi được cái cục diện. Cho nên cuối cùng thì thôi, họ cũng nhắm mắt, gạch cho nó xong hay bỏ cho nó xong để về mà yên thân. Cho nên ở đây chúng ta phải đi sâu vào vấn đề cái kỹ thuật tổ chức bầu cử, gồm cái câu gọi là vận động người dân đi bầu như thế nào. Với người cộng sản nó không phải là vận động không, mà nó là cưỡng bức, hăm dọa, đe dọa người dân như thế nào để họ phải đi bầu. Rồi cái cách thức bỏ phiếu như thế nào và cái cách thức kiểm phiếu ra làm sao, cái điều đó nó là những cái điều quan trọng. Thế còn cái người ra ứng cử như người cộng sản họ là khống chế rồi, người họ giới thiệu chúng ta chỉ được quyền bỏ 5 cái ông đảng viên ấy, chọn ai cũng được, lấy 3 ông thì ông nào cũng như là đảng viên, thế mà thôi chứ còn chẳng có ai khác hơn được đâu. Cái kết quả không có thể thay đổi được, không thể nào có người nào không phải là người đảng viên mà lại lọt vô trong đó được, thưa giáo sư.
Vâng. Ở các nước dân chủ đó, thế thì những cái cử tri đi bầu nhiều khi được 50% là đã là mừng lắm rồi. Thế nhưng mà ở trong các nước cộng sản đó, thế thì người ta tuyên bố là tới 99% người dân đi bầu, giống như là họ tự giác đi bầu vậy. Nhưng mà trong thực tế đó thì như nhà báo vừa mới nói đó, thì họ bị cưỡng bức đi bầu. Cho nên cái chuyện mà 99% hay là 100% dân chúng đi bầu thì đó là một cái chuyện dễ hiểu thôi. Và cái con số đó nó nói lên điều gì? Nó nói lên là không có tự do trong cái chuyện bầu cử này. Vâng, một số, thưa nhà báo Nguyễn Đình Toàn, một số người đấu tranh để mà đòi buộc Cộng sản phải tổ chức một cái cuộc trưng cầu dân ý mà có quốc tế giám sát để mà biết ý của người dân muốn đất nước theo thể chế chính trị nào, hoặc là có đồng ý cho Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục cầm quyền hay không, vân vân. Theo anh thì giả như Cộng sản chấp nhận một cái cuộc trưng cầu dân ý mà có quốc tế giám sát, nếu mà không có sự gian lận thì chắc chắn là đa số người dân sẽ không chấp nhận chế độ độc tài Cộng sản và cũng không chấp nhận cho Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nắm quyền cai trị nữa. Điều này là tôi chắc chắn. Nhưng vấn đề cần phải đặt ra đó là một cái cuộc trưng cầu dân ý mà có quốc tế giám sát, thế thì liệu kết quả cuộc trưng cầu dân ý có được trung thực hay không? Nghĩa là có đúng ý, như ý của người dân mong muốn hay không? Hay là Cộng sản Việt Nam vẫn có cách để mà làm cho cái kết quả cuộc trưng cầu dân ý có quốc tế giám sát không đúng như ý dân mà đúng như ý của họ, thưa anh?
Vâng, cái này nó lại thuộc vào cái kỹ thuật tổ chức bầu cử. Trong đó có cái kỹ thuật gọi là ứng cử, kỹ thuật bỏ phiếu, rồi vấn đề giám sát. Giám sát đây nó có hai loại, giám sát của các ứng cử viên. Ví dụ như mỗi một người ứng cử như thế thì mỗi thùng phiếu họ phải có đại diện của cái người ứng cử tại thùng phiếu đó để theo dõi cái cuộc bầu cử và theo dõi cái cuộc kiểm phiếu. Thì đó là trường hợp gọi là nội bộ với nhau. Nhưng mà cái giám sát quốc tế đó là quan trọng nhất. Chúng ta nhớ là Campuchia sau khi Việt Nam bị buộc phải rút khỏi Campuchia sau khi mà chiếm đóng Campuchia 10 năm như vậy thì Liên Hiệp Quốc đã đưa một cái đội quân, tôi nhớ không rõ 9.000 quân hay là 15.000 quân mũ xanh vào để mà giúp Campuchia thực hiện một cái cuộc bầu cử tự do và dân chủ. Thì ít nhất là cái cuộc bầu cử đó nó tương đối, nó có dân chủ hơn là những cái chế độ hay là những cuộc bầu cử đó đã và đang diễn ra ở những cái chế độ độc tài cộng sản như cái kiểu ở Việt Nam hay là Bắc Hàn hay là Tàu ngày hôm nay. Thế thì vấn đề đặt ra là thưa anh Hoàng, giáo sư Nguyễn Trinh Kết và thưa quý khán thính giả, là người Campuchia lúc đó họ bị Khmer Đỏ giết khoảng trên dưới 2 triệu người, cái dân số của họ chỉ còn có vài ba triệu, mà Liên Hiệp Quốc phải đưa vô đó 15.000 đội quân quốc sạch để giúp đỡ theo dõi cái cuộc bầu cử đó. Vậy thì Việt Nam bây giờ với 90 triệu người, nếu chúng ta bảo rằng phải có giám sát quốc tế, phải có Liên Hiệp Quốc đến giám sát quốc tế vân vân, vậy thì chúng ta cần bao nhiêu người để tham gia giám sát cuộc bầu cử này? Bởi vì nếu không có thì người Cộng sản họ dư khả năng để họ có làm thay, để thay đổi cái tính chất xác thực, trung thực của cuộc bầu cử. Chứ là họ có thể hăm dọa ở những vùng địa phương, họ sẽ khủng bố, họ sẽ hăm dọa, và họ có đủ những phương tiện, đủ hình thức, đủ cách để hăm dọa người dân phải bỏ phiếu như thế nào. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, họ là cái người đứng ra tổ chức bầu cử, hay là họ có phương tiện, hay là họ nắm cái ưu thế vì họ vẫn có chính quyền, họ có quân đội, họ có công an, thế cho nên họ sẽ nắm ưu thế về cái vấn đề tổ chức bầu cử. Rồi thứ ba nữa là vấn đề kiểm soát phiếu nó như thế nào. Tất cả những cái đó nó là những cái điều rất là quan trọng để cho một cuộc tổ chức bầu cử. Thế thì chúng ta có đủ và thế giới có đủ lực lượng để buộc nhà cầm quyền Cộng sản thế nào phải tổ chức một cuộc bầu cử cho đúng nghĩa, giống như là những cuộc bầu cử tự do dân chủ trên thế giới hay sao? Cái đó mới là cái vấn đề quan trọng. Mà chúng ta đạt được cái điều đó và buộc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng những cái nguyên tắc như vậy, và phía những người ra ứng cử và phía quốc tế hay là Liên Hợp Quốc có đủ nhân sự để thực hiện được cuộc bầu cử tự do như thế, thì cái cuộc bầu cử đó nó mới đưa được mang đến cái kết quả trung thực. Còn nếu không làm được như điều đó thì tất cả chúng ta lại tạo cơ hội để hợp thức hóa một cái cuộc bầu cử gọi là gian lận mà đại quy mô như vậy cho người Cộng sản mà thôi, thưa giáo sư.
Vâng, tôi thấy cái việc mà đề nghị cái việc trưng cầu dân ý có quốc tế giám sát thì cái điều kiện rất là quan trọng, đó là giám sát như thế nào, phải nói rằng là cộng sản, nhất là cộng sản Việt Nam là bậc thầy, là tổ sư những cái trò chơi đẻo. Cho nên là nếu mà quốc tế giám sát mà ngây thơ, không có đủ kỹ thuật, không có hiểu được những cái trò chơi đẻo của cộng sản Việt Nam thì có lẽ như nhà báo vừa mới nói đó, thì cái cuộc trưng cầu dân ý cuối cùng nó cũng chỉ là hợp thức hóa một cách, nghĩa là trọng thể nhất, tốt đẹp nhất, để mà hợp thức hóa những cái gì mà đảng mong muốn, chứ không phải là điều mà người dân mong muốn. Vâng, một cái sự kiện khiến dư luận rất bất mãn, thưa nhà báo Nguyễn Đình Toàn, đó là Bộ Công an ra cái thông tư ngày mùng 1 ra cái thông tư 01 năm 2016 quy định cảnh sát giao thông kể từ ngày 15 tháng 2 được quyền trưng dụng tài sản các loại phương tiện của tổ chức cũng như của cá nhân người dân. Nguyên văn của thông tư như sau: cảnh sát giao thông được trưng dụng các loại phương tiện giao thông, phương tiện thông tin liên lạc, các phương tiện, thiết bị kỹ thuật khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân và người điều khiển sử dụng các phương tiện, thiết bị đó theo quy định của pháp luật. Thời gian gần đây người ta nhận, thưa nhà báo Nguyễn Đình Toàn, thời gian gần đây người ta nhận thấy nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam càng ngày càng có khuynh hướng dung dưỡng công an, cho công an rất là nhiều quyền, kể cả quyền trưng dụng tài sản của người dân một cách hoàn toàn bất công, phi lý như cái thông tư vừa kể của Bộ Công an. Dường như công an có quyền vi phạm pháp luật mà không bị xét xử, hoặc là có xét xử thì cũng được giảm khinh cả tội lẫn hình phạt. Theo anh thì tại sao mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại chủ trương dung dưỡng công an một cách trắng trợn như thế thưa anh?
Vâng, không phải đợi đến cách đây một vài tuần hay một tháng, ông Nguyễn Phú Trọng với tư cách Tổng Bí thư Đảng, ông mới nói rằng công an là cái thanh kiếm bảo vệ chế độ, mà tất cả các chế độ độc tài quân Việt hay là độc tài toàn trị như chế độ Cộng sản, thì lực lượng công an nó là lực lượng để bảo vệ chế độ. Cho nên họ bất chấp những luật pháp, họ có thể vi phạm pháp luật do chính họ là đề ra, họ có thể vi phạm cả hiến pháp do họ dựng lên, nhưng mà tất cả mục tiêu của họ là bảo vệ chế độ, tức là bảo vệ cái quyền lực của Đảng. Cho nên chúng ta không lấy làm lạ khi chúng ta thấy người công an của chế độ Cộng sản họ tung hoành ngang dọc, họ bất chấp bất cứ lý lẽ hay là luật lệ nào, họ hành động một cách điên cuồng. Cái mục tiêu nhất là họ bảo vệ cái quyền lợi của Đảng, và Đảng lại bảo vệ họ. Thành thử ra cái quan trọng nó nằm ở chỗ đó, là công an của Đảng Cộng sản chứ không phải là công an của nhà cầm quyền. Ở cái chế độ tự do dân chủ thì cái công an là của một cái nhà cầm quyền, có nhiệm vụ bảo kể cả an ninh trật tự chính trị. Nhưng mà đối với cái chế độ độc tài toàn trị như Đảng Cộng sản, mà đặc biệt là Cộng sản Việt Nam, thì công an nó là cái thanh kiếm để bảo vệ chế độ và bảo vệ Đảng Cộng sản. Cho nên chúng ta không nghĩ lầm là tại sao người công an họ có nhiều những đặc quyền và họ có toàn quyền họ hành xử. Nếu tất cả những cái việc đó đặt trên cái cơ căn bản là nhân danh cái quyền lợi của Đảng, hay nhân danh để bảo vệ cái quyền lực của Đảng, thì họ có thể làm bất cứ những điều gì, và Đảng sẽ dùng tất cả những cái phương tiện, kể cả tòa án, kể cả bên viện kiểm sát, để bảo vệ những cái người vì bảo vệ quyền lợi của Đảng, vì bảo vệ cái quyền lực của Đảng và của chế độ, thì họ sẵn sàng tìm mọi cách để mà bao che, dung dưỡng, thậm chí nhiều khi những người đó đối với quần chúng là có tội, nhưng mà khi tuyên truyền thì người đó lại còn lên chức nữa, thưa giáo sư.
Dạ vâng, phía công an thì chắc chắn là được chế độ bảo vệ, chính vì thế cho nên đó là những người công an cố gắng để mà bảo vệ chế độ, tại vì họ có cái câu là còn Đảng còn mình, tức là hễ mà còn Đảng còn cai trị đất nước thế thì cái họ sẽ được ưu đãi, họ sẽ được có nhiều cái ưu quyền đối với người dân, nhất là cái quyền cưỡi đầu cưỡi cổ người dân. còn mất đảng thì họ cũng sẽ mất hết tất cả những cái ưu đãi đó. Vâng, bây giờ chúng ta qua một cái đề tài khác. Thưa nhà báo Nguyễn Đình Toàn, trong cái bài Mỹ thay đổi chiến lược và những biến loạn mới xuất hiện ở trên mạng mấy ngày nay đó, thì tác giả Lữ Giang viết rằng đó là kể từ năm 2011, Hoa Kỳ đã tìm cách đi ra khỏi biện pháp can thiệp bằng quân sự này. Có lẽ vì nhu cầu tiêu thụ các võ khí cũ không còn nữa. Thưa anh, theo câu này của ông Lữ Giang á, thì tôi có cảm tưởng rằng là trước đây Hoa Kỳ đã mở những cái cuộc chiến tranh ở chỗ này chỗ kia trên thế giới là để tiêu thụ những cái vũ khí còn tồn lại sau hai cuộc chiến, Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai trước đây. Anh có đồng ý với cái quan điểm này không ạ?
Trước hết thì ông Lữ Giang và anh Vũ Đàn Nguyễn Cần phải nói là ông ấy là một người cũng biết rất nhiều những cái vấn đề về vấn đề thế giới, và Nguyễn Cần hay là Lữ Giang có rất nhiều những cái thông tin mà đại chúng không biết được. Thế cho nên nhiều khi chúng ta nghe thấy những điều như thế thì chúng ta cũng cảm thấy cũng bối rối đó. Nhưng mà quan điểm của tôi thì như thế này, anh Lữ Giang anh ấy nói cũng đúng một phần, là bởi vì nếu muốn hiểu được những vấn đề như thế thì chúng ta phải hiểu được nước Mỹ nó như thế nào, chúng ta phải hiểu được cái quyền lực mà đã lãnh đạo nước Mỹ nó nằm ở đâu, rồi chúng ta là phải hiểu được cái quyền lực thế giới nó như thế nào. Có những lúc thì người ở nước Mỹ là họ hành động vì quyền lợi của nước Mỹ, nhưng mà có những lúc nước Mỹ họ hành động chúng ta thấy tại sao nó bất lợi cho nước Mỹ mà người nước Mỹ vẫn phải làm, thì đó là lại là vì cái quyền lợi của nhân loại, mà cái quyền lực toàn cầu họ muốn nước Mỹ phải làm điều đó. Cho nên nước Mỹ họ đóng cái rất nhiều những vai trò, cũng giống như một anh cảnh sát, lúc thì anh ấy đóng vai trò của một người cảnh sát, nhưng mà có lúc anh ấy đóng vai trò là của một cái người dân trong một cái lối xóm giống như mọi người. Nên thực ra chúng ta phải hiểu rất rõ về nước Mỹ. Từ năm 11 thì nó cũng là mới quá, chứ còn ngay từ cái nhiệm kỳ của đầu của Tổng thống Obama thì cái chiến lược của toàn cầu của người Mỹ nó đã thay đổi. Nó giống như là cái thời của ông John Ford, là cái thời đó là học thuyết của John Ford là cái học thuyết thế giới thọ phụ. Nước Mỹ họ thọ phụ mà họ bỏ hết tất cả các tiền đồn chống cộng, từ Đông Dương cho nó có Việt Nam, Lào, Campuchia, thế rồi ở Châu Phi, Angola, Mozambique, v.v. tất cả kể cả Trung Mỹ và Nam Mỹ nữa, người Mỹ thọ phụ lại hết, họ dùng cái hệ thống tàu ngầm của họ làm cái lá chắn để bảo vệ nước Mỹ. Thì ngày hôm nay cái tình thế nó đã thay đổi. Khi ông Obama lên thì ông dùng cái học thuyết Obama là học thuyết gọi là go home, tức là họ đưa quân lực của họ về, họ kéo cái lực lượng là quân sự của họ về và họ củng cố lại xây dựng nước Mỹ. Vì sau chúng ta thấy là nước Mỹ của họ đang trải qua một cái cuộc suy thoái kinh tế trầm trọng của cái năm 2008-2009. Cho nên nước Mỹ họ phải thay đổi lại cái chiến lược của họ. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề khủng bố quốc tế nó đe dọa cái an ninh của nước Mỹ, mà cái sao Việt để nuôi dưỡng cái khủng bố nó nằm ở những cái quốc gia giống như là ví dụ như chúng ta thấy Afghanistan ở Iraq, đó là cái sao Việt để đào tạo, để huấn luyện sản xuất ra những cái khủng bố, mà khủng bố ngày nó nguy hiểm hơn ở chỗ đó nó không phải là quốc gia, người Mỹ khó để mà có thể mà tấn công giống như những cuộc chiến trước đây, mà nó là khủng bố quốc tế, nó liên quốc gia với nhau. Nên thử ra những cuộc chiến nó xảy ra, chúng ta thấy xảy ra ở Afghanistan, nó xảy ra ở Iraq, nó là cái cuộc chiến chống khủng bố. Rồi thứ hai nữa là cái vấn đề kỹ thuật về cái gọi là khai thác gọi là dầu khí, nó là cái năng lượng chiến lược của thế giới và của nước Mỹ. Trước đây thì người Mỹ và cả thế giới phụ thuộc vào cái nguồn năng lượng chiến lược đó ở Trung Đông. Nhưng mà với cái kỹ thuật mới của người Mỹ về cái kỹ thuật gọi là khai thác dầu đá phiến chẳng hạn, thì thử ra người Mỹ họ tự sản xuất, cung cấp cho cái nhu cầu chiến lược của họ về vấn đề năng lượng. Cho đến ngày hôm nay chúng ta thấy rằng cái hàng ngày, mỗi một ngày thì nước Mỹ phải cần tới 16 triệu thùng rưỡi barrel dầu. Nhưng mà ngày hôm nay người Mỹ đã cung cấp được khoảng 13 triệu rưỡi thùng dầu bằng cái kỹ thuật mới của nước Mỹ, với cái giá dầu thành nó cũng tương đối. Thành thử ra càng ngày nước Mỹ không còn lệ thuộc vào cái cái năng lượng chiến lược ở Trung Đông nữa. Cho nên người Mỹ cảm thấy rằng họ không còn có cái nghĩa vụ phải bảo vệ những cái nguồn năng lượng đó, và họ cũng không phải tốn quá nhiều tiền để bảo vệ cái hải lộ quan trọng ở cái vùng vịnh đi khắp nơi trên thế giới cho những cái chuyến vận chuyển dầu như vậy nữa. Cho nên là do cái tiến bộ của khoa học kỹ thuật về khai thác năng lượng, cho nên toàn bộ những cái chiến lược của về thế giới của người Mỹ họ thay đổi. Cho nên khi chúng ta thấy người Mỹ họ tấn công và Afghanistan, họ tấn công, họ đánh vô Iraq v.v. thì nhiều người họ bảo rằng cái vũ khí của Mỹ còn thừa thì họ cần phải phát động cái cuộc chiến. Cả hai nó đều đúng, tức là người Mỹ cần phải tiêu diệt những cái quốc gia đào tạo những cái lực lượng hay những tổ chức khủng bố. Và thứ hai là khi mà muốn tấn công thì là phải sử dụng cái vũ khí đó. Thì tôi nghĩ là cả hai nó đều có cái lý do chính đáng của họ để mà thực hiện những cái cuộc chiến như vậy. Còn nếu không, nếu mà muốn tiêu diệt khủng bố mà không dùng vũ khí thì nó không được. Vũ khí mà đã sản xuất ra mà bây giờ có những cái loại vũ khí khác hiện đại hơn rồi thì để cái vũ khí ở trong kho đó không được. Thế cho nên tùy theo cái góc độ quan sát chúng ta đứng ở góc độ nào thì chúng ta sẽ thấy những cái nhận định nó mang cái tính cách của mỗi góc độ nó khác nhau. Nhưng mà phối hợp vào thì tôi thấy rằng cả hai lý do là sự thay đổi chiến lược về những cái vấn đề toàn cầu của Mỹ do những cái thay đổi về cái khoa học kỹ thuật và chủ yếu là vấn đề năng lượng chiến lược của Hoa Kỳ đây.
Vâng, vừa rồi đó thì tôi thấy nhà báo Nguyễn Đình Toàn có nói tới một cái vấn đề, đó là quyền lực toàn cầu. Chúng tôi biết là anh Nguyễn Đình Toàn là một người nghiên cứu rất là nhiều về những cái vấn đề chính trị, không chỉ là chính trị của Cộng sản Việt Nam, chính trị của Việt Nam Cộng Hòa, mà còn là chính trị của nước Mỹ cũng như là thế giới. Cho nên chúng tôi cũng rất là mong một cái buổi hội luận nào đó nhà báo Nguyễn Đình Toàn sẽ nói chuyện về cái quyền lực toàn cầu. Được không anh Toàn?
Dạ vâng, cũng sẵn sàng, thưa giáo sư, một xin phép.
Dạ vâng, thì giờ dành cho cái cuộc hội luận cũng đã sắp hết rồi. Anh có lời nào nhắn nhủ với những cái người đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước về cái vấn đề bầu cử quốc hội sắp tới hay không, thưa anh?
Vấn đề nhắn nhủ thì mình cũng không có dám, là bởi vì với tư cách là một người đấu tranh khoảng cũng trên dưới 50 năm, thì chúng tôi hoàn toàn cảm thông với những khó khăn, với những trở ngại, khó khăn về mọi mặt và trở ngại cũng về mọi mặt nữa. Do chính yếu tố chủ quan là do chúng ta, thiếu thốn cho chúng ta là gặp những cái khó khăn, và khó khăn do chính kẻ thù họ gây ra. Mà đối với các cái lực lượng mà gọi là khó gây những cái khó khăn cho các tổ chức đấu tranh trên thế giới thì Cộng sản Việt Nam nó tinh vi lắm. Cộng sản Việt Nam và cộng sản đầu nó rất là tinh vi, cho nên anh em ở trong nước họ gặp rất nhiều những cái khó khăn như vậy. Thế thì vấn đề là tôi vẫn chủ trương và muốn kêu gọi anh em là ai cũng muốn gọi là xét kiếm đi giang hồ, gọi là trừ gian diệt bạc. Nhưng cái vấn đề nó quan trọng là chúng ta phải học võ, chúng ta phải có võ công, chúng ta phải học võ đạo. Bởi vì nếu có võ công mà không có võ đạo thì nhiều khi võ công nó biến chúng ta trở thành một cái không phải là cái người hiệp sĩ mà có thể trở thành đạo tặc. Cho nên cái võ đạo nó cực kỳ quan trọng. Tôi lấy ví dụ một cách như thế này: nếu cái iPhone, cái máy quay phim ngày hôm nay đó là cái thứ vũ khí, nếu chúng ta biết sử dụng nó trở thành vũ khí như thế nào thì kẻ thù, tức là cái nhà cầm quyền, nó cũng biết sử dụng như vậy. Bởi vậy thì nếu chúng ta không biết cái kỹ thuật đấu tranh, chúng ta để những cái sơ hở mà những cái ống kính của kẻ thù nó quay được những sơ hở đó mà nó trưng ra với dư luận. Dư luận đây đã đưa lên truyền hình, nó đưa lên báo chí, và nó trưng với các tổ chức nhân quyền thế giới hay cái chính phủ phương Tây rằng đây, những người này nó thô bạo, nó lỗ mãng hay nó bạo động như thế này. Thì chúng ta tất cả những cái hình ảnh đẹp, những cái ý tưởng chúng ta đưa ra, những công việc ta làm nhiên vô vị hết. Một cách cụ thể, thưa giáo sư, cũng xin kết và thưa quý khán giả và thưa các bạn sống nước, nếu chúng ta đương đầu với một lực lượng công an, công an có thể dùng những cái xảo thuật họ khiêu khích chúng ta đủ mọi cách để chúng ta có thể đưa đến bạo loạn, hoặc đưa có thể đẩy chúng ta đến không kìm hãm được sự bình tĩnh. Chúng ta nóng nảy, chúng ta có thể vung tay vung chân, chúng ta có thể chửi thề, chúng ta có thể làm rất nhiều những hình ảnh mà nó không đẹp, chứ không muốn nói là cô lỗ, hay là đưa đến những cái hình ảnh mà bất kỳ ai nhìn vô thấy cũng sẽ có ác cảm với một người đấu tranh như vậy. Thế thì sau đó cộng sản sẽ hành đánh đập chúng ta, sẽ gọi là hành hạ chúng ta, sẽ có những hành vi tàn bạo đối với chúng ta. Thì nếu chúng ta mang khiếu nại về những hành vi tàn bạo đó, thì người cộng sản họ không đưa cái hành vi tàn bạo đó, mà họ lại dùng những cái hình ảnh mà họ trước đó họ khiêu khích chúng ta, và chúng ta đã có những cái hành vi, có những cái cử chỉ mà gây nên mất cảm tình đối với dư luận một cách khách quan, thì họ bảo rằng đây này, chúng tôi rất là tử tế đối với họ, chúng tôi sẽ làm theo đúng luật pháp thế này thế rồi. Nhưng mà chính những người này khiêu khích chúng tôi, những người này có những hành vi chửi bới nhục mạ chúng tôi như vậy, cho nên cái lực lượng công an của chúng tôi hay những người thi hành công tác của họ không kiềm chế được, và hoặc là vì cái vấn đề tự vệ họ phải có những cái hành động gọi là thô bạo như vậy. Thì như vậy những cái tổ chức đấu tranh chúng ta ở bên ngoài này, chúng ta muốn vận động với quốc hội, với chính quyền hay với thực tế quốc tế, thì chúng ta sẽ khó mà vận động được. Hoặc là nếu chúng ta có vận động được nữa thì bên kia họ đưa ra chứng cứ như vậy, thì cuối cùng thì nhiều lần kế tiếp như thế, thì khi chúng ta đưa đi xin hay là đi vận động thì họ cũng sẽ do dự, là họ không biết nó như thế nào, thực tư làm sao. Nên thử là cái ảnh hưởng, cái kết quả nó rất là yếu. Cho nên tôi muốn thưa với các anh các chị, những nhà đấu tranh, là chúng ta phải hết sức khôn ngoan, đừng để người cộng sản họ khiêu khích, họ gài bẫy chúng ta, để chúng ta có những cử chỉ, có những hành vi, để rồi họ dùng cái đó để họ quật ngựa chúng ta, thưa giáo sư của chính kết.
Vâng, không chỉ là họ khiêu khích chúng ta, mà nhiều khi họ còn cho người làm giả danh những cái người đấu tranh dân chủ, hay là những cái người biểu tình, hay là những cái tín đồ tôn giáo để mà chống lại họ, từ đó họ mới vu cáo là chúng ta chống lại họ, chúng ta dùng vũ lực chống lại họ, và họ quay phim. Vâng, phải nói là cộng sản là tổ sư của những cái trò chơi đẻo, cho nên là tôi hoàn toàn đồng ý với nhà báo Nguyễn Đình Toàn, đó là các nhà đấu tranh dân chủ phải hết sức là khôn ngoan. Vâng, thì giờ dành cho cái cuộc hội luận ngày hôm nay đã hết rồi. Cảm ơn nhà báo Nguyễn Đình Toàn đã dành thì giờ để mà hội luận với chúng tôi trên đài ngày hôm nay. Và trước khi từ giã, xin kính chúc nhà báo cũng như là quý thính giả một ngày thật là tươi đẹp, an vui và hạnh phúc. Vâng, xin kính chào.